vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về hậu quả việc một số đối tượng gây án vì vay tiền qua app. Tiếp đó là phản ánh ban đầu về vụ giết người ở Hoài Ân. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh nổi lên là tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội tiếp tục xảy ra. Chị NTT ở xã Nhân Khánh, thị xã Nhân trong lúc sử dụng mạng xã hội thì thấy trang Facebook có tên hiển thị Nguyễn Thị Xuân đăng bài giới thiệu việc làm online trên trang Facebook nhóm thị xã Nhân Bình Định. Sau khi liên hệ, đối tượng yêu cầu chị T chuyển tiền để tham gia vào nhóm có việc làm và được hưởng hoa hồng. Chị T đã chuyển tổng cộng số tiền 127 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của đối tượng. Thấy số tiền hoa hồng đã cao nên quyết định rút tiền thì đối tượng báo đang bị lỗi. Lúc này chị T biết mình đã bị chiếm đoạt tiền. Sau khi vụ việc xảy ra, chị T lại sử dụng mạng xã hội thì thấy tài khoản Facebook có tên hiển thị Ánh Ngọc đăng nội dung hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa nên đã liên hệ và được yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ. Sau đó chị T tiếp tục chuyển tổng cộng số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng và đã bị các đối tượng chiếm đoạt. Tổng số tiền thiệt hại trong hai lần chuyển tiền của chị T là 177 triệu đồng. Cũng trong tuần qua, Công an huyện Tây Sơn đã tạm giữ hình sự Phạm Bảo Yến, 22 tuổi, ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Nguyễn Quốc Thịnh, 17 tuổi, ở xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 10, Công an xã Bình Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tây Sơn tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở xã Bình Hòa. Tại đây, tổ công tác phát hiện Yến Thịnh và một đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận Yến và Thịnh mua ma túy rồi thuê nhà nghỉ, chuẩn bị dụng cụ cùng nhau sử dụng ma túy. Tuần qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ làm 3 người chết. Điển hình là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khuya ngày 13 tháng 10 tại đường bê tông thuộc thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Xe mô tô không biển kiểm soát do Võ Văn Hiện, 36 tuổi, trú thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, điều khiển theo hướng Đông Tây, va chạm với ông Nguyễn Khánh, 82 tuổi, trú thôn Bình Sơn, xã Ân Nghĩa, đi bộ từ trong nhà ra đường theo hướng Nam Bắc. Hậu quả cả hai bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện khu vực Bồng Sơn. Đến sáng ngày 14 tháng 10, ông Khánh tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, việc quay tiền qua app không chỉ khiến nhiều gia đình lao đao, lâm vào cảnh nợ nần không trả nổi, mà không ít đối tượng trong lúc quẫn bách vì không có khả năng trả nợ đã có hành vi trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản để có tiền trả nợ. Bài viết sau cảnh báo về hậu quả việc một số đối tượng gây án vì vay tiền qua app. Mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, vay tiền qua app là quá trình vay một khoản tiền cụ thể từ một tổ chức tài chính hoặc cá nhân thông qua việc sử dụng ứng dụng di động. Người vay thường thực hiện tất cả các bước từ đăng ký, xác minh thông tin, chọn loại sản phẩm vay, ký hợp đồng qua giao diện ứng dụng trên điện thoại di động hoặc thiết bị di động khác. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vay tiền qua app cũng có thể đi kèm với những rủi ro nếu không cẩn trọng trong việc đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản, lãi suất và chi phí liên quan đến khoản vay. Đã có không ít trường hợp thấy vay tiền qua app quá dễ nên vay liên tiếp. Khi số tiền gốc, tiền lãi, tiền phạt chậm đóng lãi cộng lại quá lớn thì không còn khả năng trả nợ. Đến khi chủ cho vay đòi ráo riết, thậm chí đe dọa, khủng bố tinh thần để đòi được nợ, thì không ít con nợ có hành vi trộm cắp, cướp giật để có tiền trả nợ. Mới đây nhất, ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố bắt giam hai đối tượng cướp tài sản, trong đó đối tượng Trần Hữu Thiết, 25 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, vay tiền qua app, nhưng không có tiền để trả nên đi cướp. Thiết cho biết, vay qua app đơn giản, nhanh chóng, không cần thế chấp, không cần tài sản đảm bảo, tuy nhiên tiền lãi rất cao. Đầu năm 2024, tôi chỉ vay qua app 10 triệu, 8 tháng sau, mặc dù đã trả lãi nhưng số tiền nợ lên đến 50 triệu đồng. Do không có tiền tiếp tục trả, người vay dọa tung ảnh cá nhân lên mạng nên tôi rủ bạn cùng đi cướp lấy tiền trả nợ. Trước đó, đầu năm nay, Đặng Trần Hữu Thi, 33 tuổi, ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tiếp tục đột nhập vào nhà anh Đình Minh Khánh ở phường Trần Phú để trộm cắp tài sản. Thi khai nhận mình lâm vào cảnh nợ nần bởi vay tiền qua app lãi suất cao. Khi vay qua app, bên cho vay yêu cầu để lại đường dẫn tới cá nhân Facebook, Zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng 6 tháng. Khi không có khả năng chi trả, bên cho vay đòi nợ liên tục bằng nhiều hình thức nên Thi không còn cách nào khác phải đi trộm cắp để có tiền trả nợ. Thi cho biết.
Trộm đó trả tiền nợ trong app vay nặng lãi rồi. Con vay có 1 triệu 2 mà nó lên lần 3 triệu mấy luôn rồi.
Nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân, tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu, càng khiến người vay hoang mang lo lắng tìm mọi cách để trả nợ, trong đó có việc đi cướp. Như hai đối tượng Đỗ Bình An, 18 tuổi và Nguyễn Thái Dương, 19 tuổi, ở xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân. Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng này đã vay tiền qua app, nhưng quá trình vay có nhiều chi phí phát sinh thêm, không như thỏa thuận ban đầu. Trong lúc túng quẫn, cả hai bàn nhau xuống thị xã Hoài Nhơn để cướp giật tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Tối ngày 5 tháng 2 năm 2024, Đỗ Bình An điều khiển mô tô không có biển số, chở Nguyễn Thái Dương mang một con dao, một dụng cụ chích điện đi cướp, thì bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã Hoài Nhơn tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn thuộc khu phố Tân Thành 1, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn phát hiện bắt giữ. An và Dương khai nhận đã cướp điện thoại di động của chị TTN, 38 tuổi, ở phường Tam Quang Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tại khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quang Bắc, trước đó, để bán lấy tiền trả nợ. Cả hai tiếp tục đến địa bàn thị xã Hoài Nhơn để cướp giật thì bị bắt. Trước thực tế này, cơ quan công an cảnh báo, trên không gian mạng có hàng trăm app không cho phép vay tiền, hoạt động khá phức tạp, có yếu tố nước ngoài, thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan chức năng. Vì vậy, người dân cần hết sức thận trọng cảnh giác với các giao dịch vay tiền qua app để tránh sa vào bẫy tiền mất tật mang. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh vụ giết người xảy ra tại huyện Hoài Ân. Chúng ta cùng nghe.
Ngày 15 tháng 10, Công an huyện Hoài Ân đã chuyển giao đối tượng vào hồ sơ vụ án giết người cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Hoài Ân, vào đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng 10, ông Nguyễn Hữu Quang ở thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây, Hoài Ân đi bắt cá trên dòng sông Kim Sơn thì phát hiện tại đoạn sông Vườn Dừa thuộc thôn Kim Sơn, xã Nghĩa, huyện Hoài Ân có một xác chết là nữ giới đang trong quá trình phân hủy, chưa xác định nhân thân người chết. Công an huyện Hoài Ân cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phối hợp cùng Công an huyện Hoài Ân kiểm tra xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình kiểm tra xác minh, xác nạn nhân là hộ bà Hồ Thị Hương, 54 tuổi, ở xã Nghĩa. Bà Hương đã bị chồng cũ là Nguyễn Minh Đức, 55 tuổi, dùng hung khí chém liên tiếp nhiều cái trúng vào vùng đầu, làm bà tử vong vào ngày 7 tháng 10, sau đó đem vứt xác bà Hương xuống sông Kim Sơn. Qua làm việc tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Đức khai nhận tháng 5 năm nay, Đức và bà Hương ly hôn, tuy nhiên do chưa phân chia tài sản nên sau khoảng thời gian này, ông Đức và bà Hương vẫn sống chung một nhà cùng với đứa cháu ngoại. Quá trình sống chung giữa Đức và bà Hương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích vì nhiều lý do khác nhau. Cho đến chiều ngày 7 tháng 10, Đức thấy bà Hương đang ở phía sau nhà thì nói bà Hương trả lại thẻ bảo hiểm y tế của Đức mà bà Hương lấy trước đó để đi khám chữa bệnh, nhưng bà Hương không đồng ý và còn dùng những lời lẽ xúc phạm Đức. Sau đó, bà Hương lại nói về những mâu thuẫn tranh chấp trong việc phân chia tài sản sau ly hôn, nên giữa Đức và bà Hương xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Mặc dù không có ai bị thương tích, nhưng Đức đã nảy sinh ý định sát hại bà Hương để xả cơn giận. Tối ngày 7 tháng 10, lợi dụng lúc bà Hương không để ý, Đức ra phía sau nhà lấy một cái rựa rồi đem giấu dưới gối phòng ngủ của bà Hương. Sau đó, Đức lên giường nằm chờ bà Hương đi vào phòng. Lúc này, Đức và bà Hương tiếp tục xảy ra cãi vã. Đức bực tức dùng tay phải lấy rựa để sẵn dưới gối trước đó rồi chém bà Hương chết. Gây án xong, Đức mệt nên ném hung khí ở gần đó rồi nằm ngủ. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 10, Đức ngủ dậy rồi một mình khiêng thi thể bà Hương bỏ lên chiếc xe cộ mà thường dùng để chở loa kẹo kéo, mang thi thể của bà Hương ném xuống sông Kim Sơn. ngày 13 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hoài Ân tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Đức để làm rõ hành vi giết người và đến nay bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.